Đây là đài nguồn sống, tiếng nói của tình yêu, chân lý và hy vọng, phát thanh trên mạng lưới toàn cầu và đồng thời trên sóng ngắn mỗi ngày, theo giờ Việt Nam, sáng từ 5 giờ 30 đến 6 giờ, trên sóng 25 mét, tần số 12.09, và tối từ 20 đến 21 giờ, trên sóng 31 mét, tần số 9.92.
Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giờ học kinh thánh ngày Chủ nhật. Phần còn lại của chương trình buổi nay sẽ là bài giáo lý thần học. Để mở đầu cho chương trình, mời quý thính giả cùng chúng tôi suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca và lời kinh thánh. Xin đọc lời Chúa trong Thi Thiên 16. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy phù hộ tôi, vì tôi nương náu mình nơi Chúa. tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng, Ngài là Chúa tôi, trừ Ngài ra, tôi không có phước gì khác. Tôi lấy làm thích mọi đàng, các người thánh trên đất và những bậc cao trọng. Sự buồn rầu của những kẻ dâng của lễ cho thần khác sẽ thêm nhiều lên. Tôi sẽ không dâng lễ quán bằng huyết của chúng nó, cũng không xưng tên chúng nó trên môi tôi. Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp và là cái chén của tôi. Ngài gìn giữ phần sản tôi. Tôi may được phần cơ nghiệp ở trong nơi tốt lành. Phải, tôi có được cơ nghiệp đẹp đẽ. Tôi sẽ ca ngợi Đức Giê-hô-va là đấng khuyên bảo tôi. Ban đêm lòng tôi cũng dạy tôi. Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng trước mặt tôi. Tôi chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên hữu tôi. Bởi cớ ấy, lòng tôi vui vẻ, linh hồn tôi nức mừng rỡ, xác tôi cũng sẽ nghỉ yên ổn. Vì Chúa chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ, cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát. Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có tròn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Thưa quý thính giả, tiếp theo đây là giờ học Kinh Thánh ngày Chủ nhật của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang nghiên cứu phương pháp cầu nguyện, và hôm nay là bài thứ 5, với đề tài là các điều kiện để theo ý Chúa. Một trong những câu hỏi thường nghe trong vòng các tín hữu là, làm sao tôi tìm được ý Chúa cho cuộc đời của tôi? Câu hỏi này làm cho nhiều người nghĩ ra nhiều phương pháp để đưa đến những kết luận rất khác thường. Thí dụ như một sinh viên thần học sắp ra trường và không biết sẽ làm gì. Một hôm anh ta lái xe ngang qua tòa đại sứ Philippines thì bị kẹt xe, dừng lại khá lâu. Anh ta liền cho rằng đó là dấu hiệu Chúa bảo anh ta phải đi làm giáo sĩ cho Philippines. Một phụ nữ đang do dự không biết có nên tham gia một chuyến thăm viếng Sứ Thánh Israel hay không. Bà ấy đọc kỹ tập quảng cáo về cuộc du hành Israel và thấy rằng du khách sẽ bay bằng máy bay 747. Sáng hôm sau, khi thức dậy, nhìn thấy đồng hồ hiện số 7:47. Bà ấy cảm ơn Chúa và cho rằng đó là Chúa cho bà ấy đi Israel. Nhiều người còn có những sáng kiến rất mê tín dị đoan khác nữa, rồi cứ gán cho là Chúa mặc khải hay ý Chúa. Sau đây là một số điều có thể giúp cho chúng ta biết ý Chúa và làm theo ý Chúa. Thứ nhất, muốn biết ý Chúa thì đầu tiên bạn phải là một người tin Chúa. Roma chương 8 câu 14 dạy rằng, vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con của Đức Chúa Trời. Khi bạn tin nhận Chúa Giêsu là Chúa và Chủ của đời mình, thì Thánh Linh đến ngự trong tâm hồn bạn. Thánh Linh có nhiều nhiệm vụ, nhưng một trong các việc Thánh Linh làm là giải bày ý chỉ của Đức Chúa Trời cho bạn. Người nào thật sự tin nhận Chúa mới có Thánh Linh hiện diện trong tâm hồn, và chúng ta phải có Thánh Linh hướng dẫn để có thể biết ý Chúa và làm theo. Thứ hai là, muốn biết ý Chúa cũng cần phải khôn ngoan. Thư Ê-phê-sô chương 5 câu 15-17, sứ đồ Phao-lô dạy, vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Trên đây chúng ta đã nói đến vài trường hợp có thể gọi là dại dột xảy ra khi người ta giải mã ý chỉ của Chúa theo ý mình và sai lạc. Chúa dạy chúng ta là phải khôn ngoan, sử dụng thời gian cho đúng và không sai lạc. Tuy nhiên phải dùng khôn ngoan lý luận vững chãi để hiểu cho rõ ý muốn của Chúa, sao cho không trái tự nhiên mà đúng lương tri. Thứ ba, muốn biết ý Chúa phải xét xem có thực sự mình muốn làm theo ý Chúa hay không. Răng chương 7 câu 17 ghi rằng, nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý ta có phải bởi Đức Chúa Trời hay là ta nói theo ý ta. Trong câu vừa đọc có chữ khứng, nghĩa là muốn. Khi muốn biết ý Chúa thì cũng phải có ngay quyết định là tuân hành. Trong Ê-phê-sô chương 6, câu 5, câu 6, sứ đồ Phao-lô dạy, hỡi kẻ làm tôi tớ hay run sợ, lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác, như vâng phục Chúa cứ thế, không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, như các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi tớ của Chúa cứ thế, lấy lòng tốt mà làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Trong phần Kinh Thánh này, sứ đồ Phao-lô đang dạy về bổn phận của tôi tớ đối với Chủ, nhưng ông cũng nhân đó nói về bổn phận của tín đồ Chúa. Phần cuối câu 6 dạy rằng, lấy lòng tốt làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, hay là hết lòng làm theo ý muốn Chúa là điều rất quan trọng. Chúng ta muốn biết ý Chúa, nhưng cũng phải có quyết tâm làm theo ý muốn Chúa thì mới mong thành công được. Thứ tư là, muốn biết ý Chúa còn phải sẵn sàng cầu nguyện và chờ đợi nữa. Matthew chương 7 câu 7 câu 8 dạy, hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Mặt khác, thư Răng thứ nhất chương 5 câu 14-15 dạy thêm, này là điều chúng ta dạn dĩ trước mặt Chúa. Nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài. Biết được ý Chúa và tuân hành theo, nhiều khi đòi hỏi quá trình dài và đau đớn nữa. Nhiều khi ta làm điều sai ý Chúa vì lý luận theo ý mình. Lúc đó phải hạ mình để Thánh Linh dẫn dắt và bằng lòng thuận phục. Nên nhớ rằng khi Chúa đã có định ý, thì dù ta không muốn hay không chịu tuân phục, Chúa cũng sẽ thực hiện chương trình của Ngài. Cầu nguyện nhưng đừng vội quyết định, phải biết lắng nghe và chờ đợi Chúa. Nhiều người bằng lòng cầu nguyện và chờ đợi đã chứng nghiệm rằng Chúa thương và cho tuân hành theo ý Chúa. Thứ năm là, làm theo ý Chúa nghĩa là phải quyết tâm từ bỏ những gì theo ý mình. Công vụ các sứ đồ chương 20, câu 22-24 ghi lại câu chuyện của sứ đồ Phao-lô như sau. Kìa, nay bị Đức Thánh Linh ràng buộc, tôi đi đến thành Jerusalem. Chẳng biết điều chi sẽ xảy đến cho tôi ở đó. Duy Đức Thánh Linh đã bảo trước cho tôi hay rằng, từ thành này sang thành khác, dây xích và sự hoạn nạn đang chờ đợi tôi đó. Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quý, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Giêsu, để mà làm chứng về tin lành của ơn Đức Chúa Trời. Trong các câu kinh thánh này, sứ đồ Phao-lô nói về việc Thánh Linh truyền lệnh cho ông là ràng buộc, nghĩa là bắt buộc phải theo, chứ không có ý kiến. Chúng ta thấy ý muốn của Chúa dành cho Phao-lô là ông sẽ gặp nhiều hoạn nạn chống đối. Nhưng Phao-lô đã quyết tâm coi mạng sống mình không quan trọng cho bằng việc tuân hành ý Chúa. Chúng ta cũng phải có tinh thần như sứ đồ Phao-lô. Chúng ta đang tham gia vào một cuộc đua. Chúng ta là khách bộ hành trên đất. Mục đích của chúng ta là phải chạy cho đến đích, đi cho trọn hành trình. Dù cho gặp nhiều thử thách và khó khăn, có khi phải từ bỏ nhiều thứ và điều chỉnh cuộc sống cho thích hợp với ý Chúa. Như thế chúng ta thấy rằng, cần có những điều kiện trước khi chúng ta biết ý Chúa và làm theo. Nhưng dù cho chuẩn bị đầy đủ tất cả, vẫn nên nhớ rằng, Chúa có đường lối của Ngài, và nhiều khi ta cần phải hiểu rõ. Câu hỏi đặt ra là, ngày nay Chúa dắt dẫn người của Chúa như thế nào? Đây là phần mà nhiều thính giả sẽ chú ý vì có thể áp dụng thực tế được. Chúng tôi xin vắn tắt liệt kê ra 4 phương cách căn bản mà Chúa thường áp dụng. Thứ nhất, trước tiên và căn bản nhất là Chúa hướng dẫn chúng ta qua lời Kinh Thánh. Vì như tác giả Thi Thiên đã nói, lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Thi Thiên 119, câu 105. Lời Chúa trong Kinh Thánh nhiều khi khuyên dạy, ra lệnh và cảnh cáo chúng ta. Các câu như, mọi người phải tôn trọng hôn nhân, đừng làm ô uế chốn loan phòng, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ gian dâm và kẻ ngoại tình. Hebrew chương 13 câu 4. Câu này tương đương như tấm bảng ghi tốc độ giới hạn cho xe chạy trên đường trường. Có khi lời dạy trong Kinh Thánh tổng quát như Philip chương 4 câu 7. Bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Câu này tương đương như tấm bảng cảnh cáo tài xế trên đường trường là lái xe cẩn thận. Có nhiều lời cảnh cáo trong Kinh Thánh, nhưng Chúa thường đưa ra những nguyên tắc cho ta theo. Các nguyên tắc này đòi hỏi phải khôn ngoan và biết phân biệt kỹ lưỡng. Thường thì khi bạn bí không biết phải hỏi ý kiến nơi nào, hãy tìm vào lời Kinh Thánh. Chắc chắn bạn sẽ được chỉ đạo tốt. Kinh Thánh không bao giờ dẫn ta đi lạc. Tuy nhiên ta cũng không nên sử dụng Kinh Thánh như kiểu ngày xưa người Việt hay bói kiều. Tức là lấy quyển kiều ra, rồi mở đại một trang, rồi đọc những câu nào đó đã nói trước, và nhờ đó mà cho là ứng vào việc mình đang làm. Đó là phương pháp mê tín dị đoan và không trung thực. Thứ hai, Chúa hướng dẫn chúng ta qua Thánh Linh ngự trong tâm hồn. Philip chương 2 câu 12-13 ghi: Ấy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa mà lấy lòng sợ sệt run rẩy, làm nên sự cứu chuộc mình. Vì ấy Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em, vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Câu làm nên sự cứu chuộc mình không có nghĩa là ta phải làm gì cho được cứu, vì Chúa đã làm tất cả rồi, ta chỉ cần tin mà thôi. Trong câu này có nghĩa là ta cần phải suy nghĩ, biện biệt thật rõ khi tuân hành ý Chúa. Vì Đức Thánh Linh cảm động lòng chúng ta để có ý muốn và năng lực làm theo ý Chúa. Câu 14 còn thêm, phàm làm việc gì chớ nên lầm bầm và lưỡng lự. Khi ý thức rằng Thánh Linh thôi thúc ta hành động, thì đừng ngần ngại chần chờ mà phải quyết định dứt khoát, mặc dù có thách thức và giá phải trả. Khi được Chúa hướng dẫn như thế, không được phàn nàn hay oán thán, mà hoàn toàn vâng phục, cũng như sứ đồ Phao-lô vậy. Khi Thánh Linh cảm động, thì ta có được một ý thức về sự dẫn dắt của Chúa, khác hẳn với cái mà người ta thường nói là cảm thấy tốt. Dĩ nhiên là ta không thể cầu nguyện mà không hoạch định chương trình. Ta vẫn phải đặt kế hoạch, suy nghĩ cân nhắc, nghiên cứu tìm hiểu mọi khía cạnh của vấn đề. Nhưng khi làm việc như vậy, phải biết lắng nghe tiếng Chúa phán dạy qua Thánh Linh, nghĩa là xem thử Chúa đang hoạt động ở đâu và tiếp tay với Ngài. Thi Thiên 32 câu 8 dạy rằng, ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi, mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi. Châm ngôn 20 câu 24 cũng ghi, các bước của loài người do nơi Đức Chúa Trời nhất định, vậy loài người hiểu đường lối mình sao được. Sự hướng dẫn của Chúa rất huyền nhiệm, nhiều khi ta không hiểu, nhưng có thể kinh nghiệm. Thứ ba, Chúa hướng dẫn chúng ta qua sự cố vấn của những người khôn ngoan, có khả năng và đáng tin cậy. Đây không phải là những người thuộc giới ngoại cảm hay chuyên môn tiên tri bói toán, nhưng là những người tin Chúa, trưởng thành, có khôn ngoan, đáng tin cậy và đủ tư cách làm cố vấn về một vấn đề nào đó. Những người này cho ý kiến nhưng không có thành kiến và không phải là những người có quan hệ gia đình với ta. Những người cố vấn tốt là người cho ý kiến có lợi cho ta và vinh danh Chúa. Những người như thế thường khách quan, lắng nghe ta nói và trả lời rất chậm. Thường thì những người ấy không trả lời ngay khi ta hỏi, vì phải suy nghĩ đắn đo trước khi trả lời. Thứ tư, sau cùng, Chúa đưa chúng ta vào ý Chúa bằng cách ban cho một đảm bảo an bình trong tâm hồn. Côlôse chương 3 câu 15 ghi, nguyện xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến, đặng hiệp nên một thể, lại phải biết ơn. Chính bình an này là trọng tài trong tâm hồn ta. Khi nào ta cảm thấy an bình đó, thay vì những chướng ngại, những khó khăn, thì ta biết ý Chúa đã được nên. Nhiều khi ta nghĩ rằng ý Chúa rất xa vời trong lý thuyết, nhưng ý Chúa rất hiện thực, nghĩa là chúng ta phải thực hiện ý Chúa ngay trong đời thường. Làm theo ý Chúa tức là đến chỗ vật lộn với đức tin, là khi ta phải quyết định. Làm theo ý Chúa là đi đến một quyết định. Quyết định đó đòi hỏi đức tin và hành động, nghĩa là ta chưa thấy cái kết thúc mà chỉ tin cậy và tiến bước. Tưởng tượng Môi-se gặp khó biết mấy khi phải bước chân đầu tiên xuống biển đỏ. Ông có đức tin nhưng phải bước xuống biển, phải hành động. Khi ông đụng chân xuống biển thì Chúa mới mở đường dưới biển như trên đất khô cho ông và toàn dân Israel đi qua. Cuối cùng, xin nêu lên hai câu hỏi mà người tìm ý Chúa phải trả lời. Nếu phải theo ý Chúa thì, thứ nhất, bạn phải bị thiệt hại gì hay khó khăn nào hơn cả. Thứ hai, bạn có bằng lòng thay đổi cuộc đời vì biết đó chính là ý Chúa cho mình hay chăng? Trả lời dứt khoát hai câu hỏi này là có thể tiến bước được.
Linh hồn ta hỡi, hãy luôn đến gần bên Thiên Chúa. Những ngày thương khó, cởi bao nỗi buồn dai dứt. Trông lên Thiên Chúa, nhờ Ngài lo toan và dìu dắt. Giữa muôn đổi thay, tình Ngài luôn luôn sắt đá. An tâm bên Chúa, người bạn thân yêu và toàn năng. Bước qua nẻo gai, vào miền an vui đời đời. Linh hồn ta hỡi, hãy luôn đến gần bên Thiên Chúa.
Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.